Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Genius Makers của Kat Metz là một cuốn sách phi hư cấu về lịch sử và sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt là hành trình từ một hướng nghiên cứu bị xem nhẹ thành nền tảng công nghệ ở Google, Facebook, Microsoft và nhiều phòng thí nghiệm lớn khác. Cuốn sách không chỉ kể lại các đột phá kỹ thuật mà còn tập trung vào những con người đứng sau chúng như Geoffrey Hinton, Jan LeCun và Joshua Bengio, cùng các cuộc tranh luận kéo dài về Neural Networks, Deep Learning và tương lai của AI. Với nền tảng là nhiều năm đưa tin và hàng trăm cuộc phỏng vấn, Metz viết cuốn sách này để giúp người đọc hiểu vì sao AI không phát triển theo một đường thẳng, mà qua nhiều giai đoạn hoài nghi, thất bại rồi bùng nổ trở lại. Đây là một tác phẩm vừa có giá trị lịch sử, vừa giúp nhìn rõ những hệ quả xã hội, kinh tế và đạo đức của công nghệ này. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ Connectionism bị nghi ngờ đến nền tảng của AI hiện đại. Một trong những trục trung tâm của cuốn sách là hành trình của Connectionism, tức cách tiếp cận cho rằng máy móc có thể học bằng cách mô phỏng các kết nối thần kinh trong não. Ý tưởng này từng bị nhiều nhà nghiên cứu xem là quá đơn giản hoặc không đủ sức giải quyết các bài toán phức tạp, nên AI trong nhiều thập kỷ bị chi phối bởi các hướng tiếp cận khác. Metz cho thấy, vì sao Neural Networks từng bị đẩy ra bên lề, rồi vẫn được một nhóm nhà khoa học kiên trì bảo vệ. Điểm quan trọng ở đây không chỉ là lịch sử của một mô hình kỹ thuật, mà là cách một ý tưởng khoa học có thể sống sót qua hoài nghi nếu nó đủ linh hoạt và có nền tảng thực nghiệm. Cuốn sách giúp người đọc hiểu rằng Deep Learning không phải là phép màu xuất hiện đột ngột, mà là kết quả của nhiều vòng thử nghiệm, phản biện và tích lũy năng lực tính toán. Nhờ vậy, AI hiện đại được đặt trong đúng bối cảnh phát triển của nó. Thứ hai, vai trò của Jeff Hinton, Jan LeCun và Joshua Bengio trong việc hồi sinh Deep Learning. Cuốn sách dành vị trí rất lớn cho ba gương mặt thường được xem là những người đặt nền móng cho làn sóng Deep Learning hiện đại. Metz không chỉ nêu thành tựu của họ, mà còn giải thích vì sao họ khác nhau về bối cảnh, phong cách nghiên cứu và cách nhìn tương lai của AI. Sự kiên trì của họ đặc biệt quan trọng vì nó diễn ra trong thời kỳ Neural Networks không được coi là hướng đi chính thống. Khi năng lực tính toán và dữ liệu tăng lên, các ý tưởng từng bị bỏ quên mới có cơ hội chứng minh giá trị từ góc độ phân tích. Đây là điểm giúp cuốn sách vượt khỏi kiểu tóm tắt công nghệ đơn thuần, vì nó cho thấy đổi mới khoa học thường phụ thuộc vào một số cá nhân đủ bền bỉ để đi ngược số đông. Metz cũng nhấn mạnh rằng thành công của Deep Learning không chỉ là chiến thắng của một thuật toán, mà là chiến thắng của một cộng đồng nghiên cứu đã giữ niềm tin vào hướng tiếp cận này qua nhiều thập kỷ. Chính yếu tố con người làm cho lịch sử AI trong sách trở nên sống động và đáng tin. Thứ ba, bước ngoặt năm 2012 và sự bùng nổ của AI trong các tập đoàn công nghệ. Một mốc rất quan trọng trong cuốn sách là thời điểm Deep Learning chứng minh được sức mạnh rõ rệt trong các bài toán thực tế, đặc biệt là sau bước ngoặt năm 2012 trong nhận dạng hình ảnh. Metz dùng sự kiện này để giải thích vì sao AI chuyển từ vùng nghiên cứu hàn lâm sang trung tâm chiến lược của các công ty lớn. Khi các hệ thống bắt đầu cho thấy hiệu quả vượt trội trong nhận diện hình ảnh, xử lý ngôn ngữ và các nhiệm vụ tương tự Google, Facebook, Microsoft và những công ty khác lập tức coi AI là lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Sách phân tích khá rõ logic của cuộc đua này, tức là không chỉ ai có mô hình tốt hơn, mà còn ai thu hút được nhân tài, dữ liệu và hạ tầng tính toán nhanh hơn. Điều đó làm nổi bật một thực tế quan trọng là sự phát triển của AI hiện đại gắn chặt với quyền lực doanh nghiệp. Cuốn sách vì thế vừa là lịch sử khoa học, vừa là lịch sử của việc công nghệ được hấp thụ vào bộ máy kinh tế quy mô lớn. Đây là lớp ý nghĩa mà nhiều cuốn sách AI chỉ chạm tới rất sơ lược. Thứ tư, AI không chỉ là công nghệ mà còn là cuộc cạnh tranh quyền lực, địa chính trị và chiến lược công ty. Metz không trình bày AI như một tiến bộ kỹ thuật trung tính, mà như một công nghệ nằm trong mạng lưới lợi ích rất phức tạp. Các công ty lớn muốn dùng AI để tăng năng lực sản phẩm và thống trị thị trường. Các nhà nghiên cứu muốn theo đuổi tri thức, còn các quốc gia nhìn AI như một tài sản chiến lược. Cuốn sách làm rõ cách những động lực này đan xen, tạo ra một cuộc đua vừa mang tính học thuật, vừa mang tính công nghiệp. Trong bối cảnh đó, AI không còn là câu chuyện của một phòng thí nghiệm riêng lẻ, mà là cuộc cạnh tranh giữa những tổ chức có nguồn lực khổng lồ. Metz cũng chạm đến nỗi lo về việc Trung Quốc hay các đối thủ khác có thể chiếm ưu thế, cho thấy AI đã vượt khỏi biên giới của thung lũng Silicon để trở thành vấn đề quốc gia. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu rằng công nghệ luôn được định hình bởi cấu trúc quyền lực. Do đó, muốn hiểu AI hiện đại thì phải nhìn cả vào thị trường lao động khoa học, chiến lược đầu tư và tham vọng của các tập đoàn toàn cầu. Cuối cùng, những câu hỏi đạo đức về thiên kiến, quyền riêng tư và giới hạn của trí tuệ nhân tạo. Một điểm mạnh của Genius Makers là nó không chỉ tôn vinh thành tựu AI mà còn đặt ra các hệ quả xã hội rất thực tế. Metz bàn đến thiên kiến trong thuật toán, rủi ro về quyền riêng tư, nguy cơ thay thế việc làm và cả nỗi lo an toàn khi máy móc ngày càng mạnh hơn. Điều đáng chú ý là các vấn đề này không được trình bày như phụ lục đạo đức mà như một phần tự nhiên của lịch sử AI. Khi một công nghệ được đưa vào hệ thống lớn như tìm kiếm, mạng xã hội, nhận dạng hình ảnh hay trợ lý ngôn ngữ, mọi sai lệch nhỏ cũng có thể tạo hiệu ứng rất rộng. Cuốn sách vì vậy giúp người đọc thấy rằng tiến bộ kỹ thuật luôn đi kèm câu hỏi về trách nhiệm. Metz không đưa ra một kết luận đơn giản rằng AI tốt hay xấu, mà buộc người đọc cân nhắc ranh giới giữa năng lực công nghệ và giá trị con người. Đây là lý do cuốn sách có giá trị cho cả người làm kỹ thuật, lẫn người quan tâm đến chính sách, kinh doanh và tác động xã hội của AI. Kết luận, Genius Makers phù hợp với độc giả muốn hiểu AI từ góc nhìn lịch sử, tổ chức và con người, thay vì chỉ đọc các mô tả kỹ thuật rời rạc. Người làm công nghệ sẽ thấy rõ vì sao Deep Learning trở thành trục chính của AI hiện đại, còn nhà quản lý, nhà đầu tư và người làm chính sách có thể rút ra cách công nghệ này được thúc đẩy bởi cạnh tranh nhân tài, dữ liệu, vốn và tham vọng chiến lược. Với độc giả phổ thông, sách có lợi ở chỗ nó giải thích những khái niệm phức tạp bằng một mạch kể chặt chẽ, dễ theo dõi mà vẫn giữ được chiều sâu. So với nhiều sách AI khác chỉ tập trung vào dự báo tương lai hoặc ứng dụng thương mại, cuốn này nổi bật vì nó dựng lại toàn bộ quá trình hình thành quyền lực công nghệ của AI, từ các phòng thí nghiệm bị xem nhẹ đến những nền tảng lớn nhất thế giới. Chính sự kết hợp giữa báo chí điều tra, lịch sử công nghệ và tranh luận đạo đức khiến cuốn sách trở thành một tài liệu tham khảo rất đáng giá. Nếu bạn muốn ủng hộ Case Metz, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!